Mọi người đều mắc phải sai lầm trong lời nói và việc làm. Đôi khi chúng ta cần lời khuyên và sự sửa sai. Khi được sửa sai, chúng ta có thể phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Chúng ta có thể ghi nhớ lời khuyên với thái độ đúng và nhận được lợi ích. Hoặc như Kinh Thánh nói, khi được sửa sai, chúng ta có thể nản lòng dẫn đến tình trạng thiêng liêng bị nguy hại. Hãy mở Kinh Thánh nơi sách Jonah chương 1. Có lẽ bạn nhớ rằng Jonah cần được sửa sai. Bạn có xem Jonah là người nhát gan hoặc cứng lòng không? Hay bạn nhận thấy Jonah là người khiêm nhường, can đảm và có tinh thần hy sinh? Để giúp bạn hình dung câu chuyện, một số hiệu ứng âm thanh và một số lời thoại đã được thêm vào phần đọc. Hãy theo dõi khi chúng tôi bắt đầu đọc Jonah chương 1 câu 4.
Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn. Chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình.
Ôi, xin cứu chúng tôi.
Xin đừng để chúng tôi chết nơi đây.
Xin cơn giận của Ngài lìa khỏi chúng tôi.
Đoạn, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng:
Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá trời dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết.
Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng:
Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm.
Để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai?
Chúng ta phải tìm ra ngay.
Vậy, họ bắt thăm và thăm chúng nhằm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng:
Khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta.
Ngươi làm nghề gì và từ đâu mà đến?
Xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào?
Ngươi trả lời rằng:
Ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô.
Những người ấy cả sợ và bảo ngươi rằng:
Ngươi đã làm việc gì đó?
Bây giờ họ đã biết rằng ngươi trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ngươi đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng:
Chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho bị yên lặng cho chúng ta?
Vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng:
Hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng, đây là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này.
Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được. Vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng:
Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cơ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn.
Đoạn, họ bắt Jonah quăng xuống biển. Thì sự giận dữ của biển yên lặng.
Khi nghe lời tường thuật này được đọc cách sống động, chúng ta có thể hình dung mình đang ở trên tàu và quan sát Jonah. Bạn có nhận thấy lòng khiêm nhường và tinh thần hy sinh của Jonah không? Dù ban đầu Jonah chạy trốn, nhưng khi nhận ra Đức Giê-hô-va đang sửa dạy mình, ông đã nói thật với các thủy thủ. Ông không cố giữ thể diện bằng cách che giấu lỗi lầm. Hơn nữa, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu các thủy thủ. Ngày nay, việc công bố thông điệp cảnh báo của Đức Giê-hô-va đòi hỏi sự khiêm nhường lẫn tinh thần hy sinh. Điều này cũng cần có lòng can đảm như trường hợp của Jonah. sau khi bị con cá lớn nuốt, Jonah cầu nguyện Đức Chúa Trời và con cá nhả ông ra trên đất khô. Những gì xảy ra tiếp theo là bài học quan trọng cho các tôi tớ Đức Chúa Trời ngày nay. Hãy theo dõi khi chúng tôi bắt đầu đọc Jonah chương 3 câu 1.
Lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng:
Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.
Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành, đi một ngày thì giao giảng và nói rằng:
Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống.
Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ giao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng.
Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao?
Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.
Bạn có nghe giọng nói kiên quyết của Jonah khi ông công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Khi biết dân thành Ninive là những người có tánh tình hung dữ, chúng ta có thể hiểu được nỗi sợ lúc đầu của Jonah. Tuy nhiên, sau khi được Đức Giê-hô-va sửa trị, Jonah đã can đảm chui toàn trách nhiệm. Như Jonah, ngày nay chúng ta sẽ được ban thưởng nếu làm thế. Tuy nhiên, khi dân thành Ninive ăn năn, Jonah phản ứng ra sao? Lời tường thuật nơi chương 4 của sách Jonah dạy chúng ta bài học quan trọng về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Hãy theo dõi khi chúng tôi bắt đầu đọc Jonah chương 4 câu 1.
Bây giờ, Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng:
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-re-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống.
Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng:
Ngươi giận có nên không?
Bây giờ Jonah ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Và Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời rọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ngất đi. Và cầu chết mà rằng:
về phần tôi, chết còn hơn sống.
Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng:
ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không?
Người thưa rằng:
tôi giận cho đến chết cũng phải lắm.
Đức Giê-hô-va lại phán:
ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?
Bạn có hiểu bài học về lòng thương xót của Đức Chúa Trời không? Trong khi Giô-na quá chú trọng đến lời tiên tri của mình được ứng nghiệm, thì Đức Giê-hô-va chú trọng nhiều hơn đến giá trị mạng sống của con người. Đức Giê-hô-va dùng cây dây dưa để dạy Giô-na bài học về lòng trắc ẩn đối với dân thành Ninive là những người có giá trị hơn cây dưa rất nhiều. Bài học này giúp chúng ta hiểu và biết ơn lòng thương xót của Đức Giê-hô-va khi Ngài trong một khoảng thời gian để nhiều người có lòng ngay thẳng chấp nhận sự thờ phượng thật. Dù lời tường thuật của Kinh Thánh kết thúc đột ngột, nhưng hãy nhớ rằng Giô-na viết sách mang tên ông. Điều này cho thấy ông đã vượt qua nỗi e sợ lúc đầu và chấp nhận lời khuyên của Đức Giê-hô-va. Khi được Đức Giê-hô-va sửa dạy, ông không nản lòng. Ông làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng phải biểu lộ tính khiêm nhường, can đảm và noi gương Đức Chúa Trời về lòng thương xót trong việc làm theo ý muốn Ngài.